Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau 3 ngày làm việc, kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh đã thành công tốt đẹp. Chính thức sắp nhập 40 đơn vị hành chính cấp xã ở Bắc Giang kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Giá lợn hơi lại tăng lên mức kỷ lục.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sau 3 ngày làm việc khẩn trương và tập trung, kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 đã hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc vào chiều ngày 11 tháng 12. Tại phiên bế mạc, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã lưu ý đến một số nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới đây. Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Hải cho biết, Hội đồng nhân dân đã thống nhất nhận định năm 2019 mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự điều hành quyết liệt và sát sao của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự chủ động nỗ lực phối hợp hiệu quả của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, kinh tế xã hội của tỉnh năm 2019 đạt được nhiều kết quả tích cực toàn diện trên các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém trên các mặt, phân tích làm rõ nguyên nhân khách quan chủ quan, quyết định các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng khác. Hoạt động thảo luận, chất vấn, giải trình, bảo đảm phát huy dân chủ, tăng tính tranh luận, đi sâu phân tích vấn đề một cách thực chất, qua đó chỉ rõ trách nhiệm đề ra các giải pháp nhằm tạo chuyển biến thực sự trong thực tiễn. Nhấn mạnh đến ý nghĩa quan trọng của năm 2020, đồng chí Bùi Văn Hải lưu ý đến một số nhiệm vụ cần tập trung trong năm tới, trong đó có việc đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Tập trung chỉ đạo để đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh, phát triển hài hòa đồng bộ các lĩnh vực, các ngành kinh tế, các vùng kinh tế, dựa trên tiềm năng thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị hiệu quả trong sản xuất và kinh doanh. Tiếp tục ưu tiên phát triển công nghiệp, lấy phát triển công nghiệp làm trụ cột, là động lực chủ yếu để tạo sự tăng trưởng và phát triển của tỉnh. Bám sát và triển khai có hiệu quả kế hoạch số 54 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển công nghiệp Bắc Giang đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2035. Đẩy mạnh thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các khu cụm công nghiệp, trọng tâm là xây dựng các khu công nghiệp gắn với đô thị và dịch vụ. Và trước mắt cố gắng phấn đấu năm 2020, chúng ta mở mới thêm 2 khu công nghiệp và một số cụm công nghiệp.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Văn Hải cũng lưu ý đến việc triển khai hiệu quả chiến lược phát triển nông nghiệp, xác định nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển hạ tầng du lịch và các dự án phát triển du lịch, bảo đảm có trọng tâm trọng điểm, giải quyết tồn tại vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, dành nguồn lực thỏa đáng cho các lĩnh vực văn hóa xã hội, nhất là y tế, giáo dục. Đồng thời khẳng định sẽ quan tâm nhiều hơn đến vấn đề môi trường.
Kết luận tinh thần 43 mới là kết luận về mặt chủ trương quan điểm về vấn đề thu gom, chưa kết luận sâu về vấn đề xử lý thế nào. Và bây giờ cũng đang có cái lúng túng trong việc vấn đề cấp nào, ai làm và làm thế nào trong việc xử lý rác theo cái cách như thế nào. Thì đây là những vấn đề mà không phải là đại biểu quan tâm, mà đó chính là nhu cầu tất yếu mà nhân dân chúng ta đang cần quan tâm. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phải có cái câu trả lời, cái cách làm như thế nào trong thời gian tới. Thì về vấn đề này thì lãnh đạo tỉnh đã thấy điều đó. Và tôi tin là ngay từ đầu năm 2000, cuối năm 2019, đầu năm 2020, phải bàn về một cái quan điểm rõ ràng để xử lý vấn đề này. Và tôi tin chúng ta sẽ bàn quyết liệt.
Cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri, nhân dân trong tỉnh. Ghi nhận sự tham gia tích cực trí tuệ của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, sự chuẩn bị nghiêm túc trách nhiệm của các đơn vị liên quan, các cơ quan báo chí. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định, kỳ họp lần thứ 9 đã thành công tốt đẹp.
Kỳ họp của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Với những kết quả đạt được và kinh nghiệm của năm 2019 cũng như 4 năm qua, chúng ta tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bắc Giang sẽ tiếp tục vượt lên khó khăn, thực hiện hoàn thành và hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của năm 2020, cũng như nghị quyết Đại hội 18 của Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Với tinh thần đó, tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18.
Tại kỳ họp này, 7 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2019 đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết số 813 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Bắc Giang. Theo đó, có 40 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 9 huyện trên địa bàn tỉnh được nhập lại để thành lập mới 19 xã thị trấn. Cụ thể, tại huyện Sơn Động, thành lập thị trấn An Châu trên cơ sở nhập xã An Châu và thị trấn An Châu. Thành lập xã Phúc Sơn trên cơ sở nhập xã Thạch Sơn và xã Phúc Thắng. Thành lập xã Vĩnh An trên cơ sở nhập xã Vĩnh Khương và xã An Lập. Thành lập xã Tuấn Đạo trên cơ sở nhập xã Tuấn Đạo và xã Bồng Am. Thành lập xã Đại Sơn trên cơ sở nhập xã Chiên Sơn và xã Quế Sơn. Thành lập thị trấn Tây Yên Tử trên cơ sở nhập xã Tuấn Mậu và thị trấn Thanh Sơn. Sau khi sắp xếp, huyện Sơn Động có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 2 thị trấn. Tại huyện Lục Ngạn, thành lập thị trấn Trũ trên cơ sở nhập thị trấn Trũ và xã Nghĩa Hồ. Sau khi sắp xếp, huyện Lục Ngạn có 29 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 28 xã và 1 thị trấn. Tại huyện Lục Nam, thành lập thị trấn Đồi Ngô trên cơ sở nhập thị trấn Đồi Ngô, thị trấn Lục Nam và xã Tiên Hưng. Sau khi sắp xếp, huyện Lục Nam có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 24 xã và 1 thị trấn. Tại huyện Lạng Giang, thành lập thị trấn Kép trên cơ sở nhập thị trấn Kép và xã Tân Thịnh, thành lập thị trấn Vôi trên cơ sở nhập thị trấn Vôi và xã Phi Mô. Sau khi sắp xếp, huyện Lạng Giang có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 xã và 2 thị trấn. Tại huyện Yên Thế, thành lập thị trấn Phồn Sương trên cơ sở nhập thị trấn Cầu Gồ và xã Phồn Sương, thành lập thị trấn Bố Hạ trên cơ sở nhập thị trấn Bố Hạ và xã Bố Hạ. Sau khi sắp xếp, huyện Yên Thế có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 2 thị trấn. Tại huyện Tân Yên, thành lập thị trấn Nhã Nam trên cơ sở nhập thị trấn Nhã Nam và xã Nhã Nam, thành lập thị trấn Cao Thượng trên cơ sở nhập thị trấn Cao Thượng và xã Cao Thượng. Sau khi sắp xếp, huyện Tân Yên có 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 xã và 2 thị trấn. Tại huyện Việt Yên, thành lập thị trấn Bích Động trên cơ sở nhập thị trấn Bích Động và xã Bích Sơn, thành lập thị trấn Nánh trên cơ sở nhập thị trấn Nánh và xã Hoàng Ninh. Sau khi sắp xếp, huyện Việt Yên có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 2 thị trấn. Tại huyện Hiệp Hòa, thành lập thị trấn Thắng trên cơ sở nhập thị trấn Thắng và xã Đức Thắng. Sau khi sắp xếp, huyện Hiệp Hòa có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 24 xã và 1 thị trấn. Tại huyện Yên Dũng, thành lập thị trấn Nham Biển trên cơ sở nhập thị trấn Neo và xã Nham Sơn và xã Thắng Cương. Thành lập thị trấn Tân An trên cơ sở nhập thị trấn Tân Dân và xã Tân An. Sau khi sắp xếp, huyện Yên Dũng có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 xã và 2 thị trấn. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực, tỉnh Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, 209 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 184 xã, 10 phường và 15 thị trấn.
Do giá tăng cao hơn năm trước, cũng như đầu ra đảm bảo ổn định, nên thời điểm này, các hộ trồng rau xanh vụ đông các loại của huyện Yên Dũng đang có lợi nhuận khá cao. Vụ đông năm nay, toàn huyện Yên Dũng gieo trồng trên 800 hectare rau xanh các loại, trong đó diện tích rau chế biến là 60 hectare, rau an toàn trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp gần 700 hectare. Các loại rau xanh được bà con nông dân huyện gieo trồng phổ biến là su hào, cải bắp, súp lơ, hành lá và rau thơm các loại. Theo người dân, hiện tại việc tiêu thụ các loại rau xanh khá thuận lợi, trong khi giá bình quân tăng cao từ 15 đến 20% so với đầu vụ, nên mỗi sào rau cho thu lãi từ 7 đến 9 triệu đồng, cao gấp 10 lần so với trồng lúa. Thời điểm này, huyện Yên Dũng đã cơ bản hoàn thành việc thu hoạch đợt 2, đang chuẩn bị xuống giống gieo trồng các loại rau xanh đợt 3 để phục vụ nhu cầu trong dịp Tết âm lịch sắp tới.
Ngày 11 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Yên tổng kết sản xuất vụ chiêm xuân năm 2019, triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ chiêm xuân năm 2020. Vụ chiêm xuân 2019, Tân Yên gieo trồng trên 8.700 ha, đạt trên 100% kế hoạch. Điểm nổi bật đó là huyện duy trì 24 cánh đồng mẫu sản xuất lúa chất lượng, lạc và rau màu được các doanh nghiệp hợp tác xã đã ký hợp đồng sản xuất và tiêu thụ, bao tiêu sản phẩm. Bên cạnh đó, xây dựng mới và duy trì 45 mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Các mô hình được nghiệm thu công nhận cho doanh thu đạt 800 triệu đồng một mô hình trên một năm. vụ chiêm xuân năm 2020, huyện Tân Yên phấn đấu gieo trồng gần 8.650 ha. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật mới áp dụng vào sản xuất, cung ứng vật tư, giống cây trồng, đảm bảo chất lượng, đồng thời có chính sách hỗ trợ sản xuất cánh đồng mẫu, vùng sản xuất hàng hóa tập trung.
Thưa quý vị và các bạn, nếu nhắc đến chè, thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến chè Bát Tiên huyện Sơn Động, chè vàng Tây Yên Tử hay chè bản ven của Yên Thế. Thế nhưng, có một nơi nữa ở Bắc Giang bà con đã trồng thành công cây chè và cho hiệu quả, đó là huyện Việt Yên. Những năm gần đây, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng chú trọng tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế để giúp người dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Mô hình trồng chè đầu tiên ở vùng đất này của gia đình bà Nguyễn Thị Hòa là một ví dụ điển hình cho thấy hiệu quả từ sự chuyển đổi đó. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết sau.
Năm 2009, sau khi học hỏi kinh nghiệm từ người bạn, bà Nguyễn Thị Hòa đã mạnh dạn đưa giống chè Tân Cương tỉnh Thái Nguyên về vùng đất Thượng Lan trồng thử nghiệm. Phát huy lợi thế về điều kiện đất đai, cùng với sự tâm huyết, cây chè dần phát triển. Hiện bà Hòa đã mở rộng thêm diện tích lên gần 2 hectare chè. Giờ đây cây chè đã giúp gia đình bà có nguồn thu nhập ổn định và tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Bà Hòa chia sẻ.
Chè nhà bà là sạch, an toàn, không có thuốc sâu, còn không có một thứ hóa chất gì vào cả. Chè nhà bà là chè sạch, bán ra thị trường là người ta tự đến mua, chứ không phải đi giao cho ai cả.
Với phương pháp chăm sóc không quá cầu kỳ, bà Hòa không dùng phân bón hóa học mà chủ yếu dùng phân hữu cơ. Chè sau khi thu hoạch được phân loại và chế biến ngay. Chè được vò, làm khô theo phương pháp sấy, sao bằng máy để màu và mùi vị không biến đổi. Thời gian gần đây, gia đình bà còn sản xuất thành công bột trà matcha. Dù là sản phẩm mới, nhưng đã được nhiều người ưa chuộng, các thương lái đến tận nhà thu mua.
Với phương pháp chăm sóc không quá cầu kỳ, bà Hòa không dùng phân bón hóa học mà chủ yếu dùng phân hữu cơ. Chè sau khi thu hoạch được phân loại và chế biến ngay. Chè được vò làm khô theo phương pháp sấy sao bằng máy để màu và mùi vị không biến đổi. Thời gian gần đây gia đình bà còn sản xuất thành công bột matcha. Dù là sản phẩm mới nhưng đã được nhiều người ưa chuộng, các thương lái đến tận nhà thu mua. Nhận định về triển vọng của mô hình này, bà Nguyễn Thị Hà, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Việt Yên nói.
Mấy năm gần đây thì gia đình cũng mạnh dạn đầu tư thêm các trang bị máy móc để nâng cao cái chất lượng chè sạch đưa ra thị trường, đáp ứng cái nhu cầu tiêu dùng của thị trường.
Để những mô hình như thế này tiếp tục phát triển và nhân rộng, ngành nông nghiệp của huyện cũng đã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền. Cùng với đó, do có sự tham mưu trong việc đề xuất những cơ chế chính sách hỗ trợ kịp thời để người dân yên tâm sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm trên thị trường.
Tại phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang đã thực hiện việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho các hộ có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi phải tiêu hủy. Đến thời điểm này thì đây cũng là phường thứ tư thực hiện chi trả. Trong đợt này, tổng số tiền của Trung ương, tỉnh hỗ trợ các hộ có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi phải tiêu hủy của thành phố là gần 12,5 tỷ đồng. Theo quy định của tỉnh, trong đợt 1, các địa phương sẽ tiến hành hỗ trợ 75% tổng số tiền thiệt hại cho các hộ dân. Tuy nhiên, do số lượng thiệt hại của thành phố Bắc Giang ít hơn các địa phương khác, nên Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Giang đã ban hành quyết định tạm ứng nốt 25% số kinh phí còn lại để triển khai hỗ trợ 100% số tiền cho các hộ dân. Hiện thành phố đã tiến hành chi trả ở phường Sương Giang, Lê Lợi, Trần Phú, Mỹ Độ và dự kiến đến ngày 14 tháng 12, phường Đa Mai sẽ là địa phương cuối cùng hoàn thành thời gian niêm yết danh sách 30 ngày, đồng thời sẽ thực hiện chi trả. Cũng trong đợt này, huyện Tân Yên đã thực hiện việc chi trả tại xã Lan Giới, tiếp đó là huyện Yên Dũng và huyện Yên Thế cũng sẽ thực hiện việc chi trả hỗ trợ các hộ có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi trong những ngày tới.
Sáng nay, theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh, giá lợn hơi tại tỉnh Bắc Giang tiếp tục tăng thêm mấy giá, đạt mức kỷ lục 85.000 đồng 1 kg lợn hơi. Kéo theo đó là giá lợn thịt cũng tăng theo. Khảo sát tại một số chợ trên địa bàn thành phố Bắc Giang, giá thịt lợn tăng kỷ lục, cụ thể thịt ba chỉ và thịt nạc vai 170.000 đồng 1 kg, sườn 140.000 đồng 1 kg, thịt thăn, thịt sấn vai 160.000 đồng 1 kg, cao hơn 30.000 đồng 1 kg so với thời điểm đầu tháng 12 và tăng gấp đôi so với thời điểm đang có bệnh dịch. Trước giá thịt lợn tăng cao như hiện nay, người tiêu dùng đã thắt chặt chi tiêu nên lượng tiêu thụ cũng giảm phần nào. Theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, người tiêu dùng nên chuyển sang sử dụng các thịt phẩm khác như cá, thịt bò, thịt gà, thịt vịt để đảm bảo cân đối cung cầu, hạn chế tình trạng giá thịt lợn tăng quá cao.
Theo kết quả công bố của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, sau rà soát thống kê hộ nghèo, cận nghèo năm 2019, toàn tỉnh còn hơn 23,2 nghìn hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,05%. So với năm 2018, toàn tỉnh đã giảm hơn 9,8 nghìn hộ nghèo, tương ứng 2,24%. Tỷ lệ hộ cận nghèo còn hơn 28,1 nghìn hộ, chiếm tỷ lệ 6,1%, giảm 0,94%. Cả 10 huyện, thành phố đều có tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo giảm. Giảm nhiều nhất là các huyện Sơn Động, Lục Nam, Yên Thế, Lục Ngạn. Kết quả rà soát thống kê hộ nghèo cận nghèo hàng năm phản ánh hiệu quả thực hiện các chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đây sẽ là căn cứ để cơ quan chức năng tham mưu xây dựng hệ thống chính sách về an sinh xã hội phù hợp, như tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo cận nghèo về chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế, quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đẩy mạnh xuất khẩu lao động, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cùng đó là tập trung tuyên truyền để người dân có ý thức tự lực vươn lên, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ. Trong buổi tối diễn ra trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển U22 Indonesia, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Bắc Giang đã được đảm bảo tốt. Chiến thắng 3-0 trước Indonesia giúp bóng đá Việt Nam lần đầu tiên giành huy chương vàng SEA Games. Ngay sau khi kết thúc trận chung kết, rất đông cổ động viên trên địa bàn thành phố Bắc Giang đã xuống đường ăn mừng chiến thắng. Để đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến đường, công an thành phố Bắc Giang đã bố trí các tổ công tác chốt chặn trên những tuyến đường trọng điểm tập trung đông người để điều tiết hướng dẫn phân luồng giao thông, chống xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Bên cạnh việc chốt chặn, công an thành phố Bắc Giang cũng đã bố trí các tổ công tác tuần tra kiểm soát lưu động để kịp thời xử lý các tình huống mất trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh công tác điều tiết đảm bảo giao thông, chống ùn tắc giao thông, công an thành phố Bắc Giang cũng xử lý nghiêm đối với những trường hợp gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông ít đến quang mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, gió nhẹ, trời rét hại về đêm và sáng. Vùng núi cao đề phòng xảy ra sương muối, nhiệt độ từ 7 đến 24 độ, riêng vùng núi cao 5 độ. Khu vực phía tây ít đến quang mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió nhẹ, trời rét hại về đêm và sáng, nhiệt độ từ 10 đến 24 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận ít đến quang mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió nhẹ, trời rét hại về đêm và sáng, nhiệt độ từ 9 đến 24 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chịu trách nhiệm nội dung: Tạ Văn Dương, Nguyễn Sang Nam, tổ chức sản xuất: Đinh Đức Đạt, biên tập: Thế Phương, kỹ thuật viên: Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Thu Hoài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.